hàng năm cứ đến Tết, cứ đến tiết tháng 7, Vu Lan báo hiếu, con thường về chùa thầy để làm sớ cầu siêu cho các cụ. Cho các cụ hương linh bên nội, bên ngoại nhà con. Nhưng con về bên ngoại, chị dâu trưởng của con có bảo là chỉ cần đi cầu siêu một năm thôi là các cụ đã siêu thoát rồi, chứ cần gì mà đi mãi. Vậy chị con nói thế đúng hay là sai ạ? Theo các Phật tử đúng hay là sai? Chúng ta thầy lấy một cái ví dụ nhé. Chúng ta ăn một bữa có no cho cả ba bữa không? Chúng ta ăn một ngày có no cho cả ba ngày không? Chúng ta làm một năm có đủ nuôi cả cuộc đời không? Không, đúng không? Thì cái việc tu tập chúng ta cũng tương tự như thế. Nếu một ai đó nghĩ rằng chúng ta chỉ cần đi lễ một lần là siêu hết, các cụ gia tiên tiền tổ nội ngoại được siêu hết, thế thì tốt quá. Nếu làm được cái điều đó thì quả thật là gì? Là phúc đức quá, lớn lao quá và hy hữu quá. Xin thưa các quý vị, từ sáng đến giờ 5-7 nghìn người, chục hơn chục nghìn người ở trong hội trường này cũng như ở ngoài kia và ở trong nhà pháp hội cũ và ngồi các nơi, thử hỏi rằng được bao nhiêu người nhất tâm từ lúc thầy lên giảng tới giờ, hay là lúc vỗ tay rầm rầm mới tỉnh lại thôi. Hôm nay ở trong hội trường xin chia buồn với các Phật tử ở phía ngoài và ở trong hội trường cũ. Hội trường mới này hôm nay có điều hòa và quạt mát lắm. Chính vì mát cho nên thầy ngồi ở trên này nhìn xuống có cụ từ sáng đến giờ. Thầy chả biết làm cái gì mà cứ gật gà gật gù từ lúc thầy lên giảng cho đến bây giờ là gần gì? Gần hết thời pháp thoại rồi vẫn cứ gì? Cứ há miệng chờ sung quay quay như thế. Ở trên này nhìn xuống rõ lắm các cụ ạ. Nếu đừng muốn thầy nói xấu thì đừng có gì, đừng có ngủ gật trước mặt thầy, vì mắt thầy tinh lắm. Tuy chưa có thần thông nhưng mà nhìn xuyên cả cột cụ bên dưới kia ngủ đấy. Đấy, thậm chí nhìn ra cả ngoài kia nóng như thế mà vẫn ngủ đấy. Khổ lắm. Đấy, thế đi hồi đi tu để hồi hướng cho các cụ như thế này. Đi một ngày, hai ngày hay ba ngày tu hết một pháp hội đã được đủ công đức để hồi hướng cho các cụ chưa? Xin thưa các Phật tử, đã được có chút xíu ấy mà. Đấy, cũng có công đức đến đây ngủ, cũng có công đức. Nhưng mà công đức gì? Công đức chỉ có một chút xíu thôi. Không đến thì nói thật, đến đây ngủ cũng có công đức. Vì sao? Vì từ nhà đến đây tâm tâm niệm niệm đi đến để lễ Phật, để thính pháp văn kinh, để hồi hướng cho các cụ ở gia tiên tiền tổ trong mùa Vu Lan báo hiếu năm nay. Cho nên cả đêm khấp khởi, ngủ không ngon, trằn trọc, luôn luôn nghe tiếng điện thoại reo xem các bạn gọi đi lúc mấy giờ. Ôi đấy, thì đấy cũng xuất phát từ cái tâm gì? Tâm lành, tâm thiện rồi các Phật tử. Cho nên tâm xuất Phật chứng. Chư Phật Bồ Tát biết được tâm niệm của chúng ta mà. Các ngài cũng hoan hỉ và cái trường hợp này á, hôm nay tự nhiên lại thấy gì? Mọi khi không thấy nó đi chùa bao giờ, nay tự nhiên thế, cả đêm nay thấy nó trằn trọc, nó gì, nó mong chuông điện thoại của bạn bè đồng tu cùng làng, cùng xóm, cùng khu phố này rủ đi đi chùa tổ chức lễ Vu Lan. Phật cũng thấy vui, Bồ Tát cũng thấy vui. Cái trường hợp này từ ngày xưa mình nhìn thấy bao nhiêu người gọi rủ đi chùa, nó đều bảo là bận lắm, nó không đi. Nay tự nhiên thấy nó nhận lời đi, Phật và Bồ Tát thấy vui vì sao? Vì có một chúng sinh chuẩn bị thoát khỏi lưới ma, quay về với bến giác rồi. Cho nên Phật Bồ Tát cũng vui chứ, động viên còn không được, ai là đi ghét. Cho nên Phật Bồ Tát hoan hỷ. Dậy sáng đúng giờ mọi người gọi điện thoại, vội vội vàng vàng tất tưởi ra đi. Áo dài không có cũng không sao, Phật cũng cười bảo nó chưa có áo dài cũng không sao, một ngày nào đó nó sẽ có cà sa đắp trên mình, không sao. Cho nên Phật Bồ Tát vẫn gì tươi cười hoan hỷ và gia trì dõi theo từng bước đi, từ khi bước ra khỏi cửa nhà, bước lên xe rồi ngủ trên xe như thế nào, xuống xe ra sao, rồi bước vào cổng chùa nhìn thấy tôn tượng Đức Từ Phụ A Di Đà Phật trang nghiêm đẹp đẽ, bất giác khởi lên cái gì, cái thiện tâm ăn sâu ở trong A Lại Gia Thức nhiều đời nhiều kiếp về trước, bất giác đứng khứng lại và ôi tượng đẹp quá, trang nghiêm quá, đứng thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có công đức chưa? Có rồi. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói gì? Sau khi ta nhập Niết Bàn, nếu có chúng sinh nào đến nơi tháp miếu chùa chiền tự viện thờ Phật, thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, người đó chỉ cần gì? Giơ một tay lên, hơi cúi đầu, Mô Phật. Chỉ cần xưng cái hai cái từ Mô Phật thôi, Đức Phật nói ta cũng thọ ký cho người đó sẽ được thành thành Phật trong tương lai. Cho nên chúc mừng các quý vị, từ sáng đến giờ ai đã niệm được một câu gì Mô Phật hoặc A Di Đà Phật, hoặc nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát mà hơi cúi đầu một cái thôi, chúc mừng các quý vị đã được Đức Phật thọ ký cho, đều sẽ được thành Phật. Thầy chúc mừng thành Phật mà lại vỗ tay cái lẹt đá lẹt đẹp ra thế này thì đấy, ít nhất nó cũng phải thế. Chúc mừng những vị Phật tương lai mà cứ lại mà cứ lẹt đá lẹt đẹp. Đấy. Chúc mừng những người ngủ gật thì vỗ tay to thế. Chúc mừng những vị Phật tương lai để vỗ tay là sợ đau tay, là sợ xấu hổ gì này. Khổ lắm, đáng nhé phải cho một cái trận vỗ, một cái vỗ tay chúc mừng các vị Phật, nó phải nổ tung cái hội trường này lên chứ này. Đấy. Nó thế cho con ma ngủ còn lơn vẩn ở trong hội trường này chạy mất dép luôn. Đấy. Đấy. Cảm ơn các Phật tử, cho một tràng pháo tay lời thì cảm ơn nữa. A Di Đà Phật. Thôi, vui thế cho chúng ta đỡ buồn ngủ. Mà vui là gì? Vui trong đạo chứ không phải là vui gì, vui không có ý thức. Cho nên xin thưa các quý vị, cho dù có đến đây ngủ đi chăng nữa thì cũng vẫn có công đức. Nhưng mà công đức so với người thức, so với người tỉnh, so với người nhất tâm thính pháp văn kinh tu tập và nhất tâm thì khác nhau một trời một vực. Cho nên nếu mà bảo rằng chỉ cần đi làm lễ cầu siêu theo một pháp hội là mọi các cụ được siêu hết, không cần phải đi nữa, như vậy cũng không đúng. Vì chúng ta có chắc là chúng ta tu một khóa mà các cụ chúng ta siêu hết được chưa? Khó lắm, cũng như mình thôi. Mình đi tu một pháp hội về mình đã giác ngộ được chưa? Thành Phật, thành Bồ Tát chưa? Chưa, mới chỉ có gì? Tốt lắm thì chúng ta gì? Sau 3 ngày pháp hội, ngày 1, ngày thứ 2 chưa có tín tâm, ngày thứ nhất chưa đủ tín tâm, ngày thứ 2 có tín tâm, ngày thứ 3 thì cực kỳ tín tâm. Xét ra làm thế nào để cho mình trở thành Phật tử tại gia? Phải quy Tam Bảo đúng không? Đăng ký danh sách đi quy. Quy Tam Bảo xong, đó là chúng ta bắt đầu bước một chân vào trong cửa Phật, bước vào trong, bước một chân vào trong trong nhà Phật, và trong ngôi nhà của Phật Pháp. Và từ cái chỗ bước một chân tức đã quy tam bảo, quy tam bảo xong đã thành Phật chưa? Chưa, mà chúng ta phải gì? Phải trì trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, trau dồi ba nghiệp thân khẩu ý, mỗi ngày cho một lương thiện hơn, thuần hòa hơn, tốt đẹp hơn. Thân thì dần dần không sát sinh, không trộm cắp và không tà dâm. Khẩu thì dần dần không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều và không nói lời hung, không ác. Còn tâm ý thì dần dần không khởi ba độc tham sân si. Làm được như thế đã thành Phật chưa? Chưa, mới đủ phúc để sinh lên cõi gì? Cõi trời mà thôi các quý vị, các Phật tử. Cho nên muốn được thành Phật thì phải hành gì? Hành Bồ Tát Đạo. Tu tập gì? Sáu pháp lục hòa. Đấy, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ ba la mật. Viên mãn gì? Sáu pháp ba la mật này. Rồi vô lượng các cái hạnh của Bồ Tát nữa thì mới được thành Phật. Cho nên không đơn giản đâu. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, chúng ta biết đến Tam Bảo, biết đến Phật Pháp, mà biết tu tập như thế này cũng đã gì? Rất quý rồi. Cũng biết đến nhân quả. Cái ác lớn chúng ta thì không dám làm nữa. Ví dụ như giết người chẳng hạn là chúng ta gì? Cái thứ nhất biết nhân quả, cái thứ hai là sợ pháp luật. Cho nên chúng ta gì? Có tức đến đâu thì chúng ta gì? Cũng chỉ dừng lại chỗ là chửi mắng nhau thôi. Sắn quần lên tận đầu gối và chửi nhau thôi. Ghét cái bà hàng xóm lắm. Ngày xưa mà chưa tu có khi cầm cái dao sang xiên nó một cái. Nhưng bây giờ tu rồi thì vừa sợ pháp luật lại vừa sợ nhân quả. Cho nên thôi cầm dao quay lưng đi vào nhà. Kệ nó chửi thế nào thì chửi, ta đi vào nhà ta lấy bông ta đút nút vào tai rồi ta gì? Ta ngồi ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy là tu chưa? Tu đấy các quý vị. Những vị Phật thành Phật ở trong tương lai do đâu mà có? Do chính những sự tu tập của chúng ta ngày nay mà có vậy. Cho nên các vị hãy tin tưởng thì tất cả chúng ta đều sẽ được thành Phật, giống như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đã thọ ký vậy. Vì vậy mà gì, Phật tử này nói là chị cần đi tu lễ cầu siêu một lần như thế là đủ rồi, cần gì phải đi mãi đi hoài. Thì quan điểm của thầy gì? Hiểu như thế cũng chưa hoàn toàn đúng đâu, chưa hoàn toàn đúng. Vì sức tu của chúng ta làm gì mà đã đủ công đức một lần mà hồi hướng cho các cụ siêu thoát hết. Cũng giống như chúng ta thôi, đến chùa tu có một lần đâu đã thành Bồ Tát thành Phật đâu. Nhưng ít nhất chúng ta cũng có gì? Có cái tâm đạo của một người Phật tử tại gia tốt hơn. Chắc chắn rồi. Đấy, chắc chắn rồi. Khi chúng ta đi tu, đến chùa tham dự các khóa tu, được nghe các thầy giảng và nhất tâm tu hành, chúng ta về chúng ta không thay đổi nhiều chứ? Thay đổi nhiều chứ các quý vị. Bản thân chúng tôi ngày xưa cũng chưa tu thì cũng tham sân si như ai. Nhưng sau một thời gian tu mình cũng gì? Cũng bớt đi mà. Chúng ta cũng thế thôi. Ai ai cũng vậy. Tu đúng chính pháp thì bản ngã tham sân si dần dần nó sẽ gì? Cũng sẽ giảm đi. Cho nên á, cái quan niệm Phật tử này nói là chị gái, chị nói như thế thì thầy nghĩ rằng chị phải nên xem xét lại. Còn em đi tu như thế là việc đúng đấy, không sai đâu mà phải lo.